Để giúp nhau xác tín, chúng ta cần phải tham dự và sống thánh lễ, bí tích tạ ơn như là chóp đỉnh và là nguồn mạch của toàn thể đời sống Kitô hữu. Chúng ta nên suy niệm, dù ngôn Chúa Giêsu là cây nho và chúng ta là những cành của Ngài. Đây là những tâm sự của Chúa Giêsu với các môn đệ trong bầu không khí của bữa tiệc cuối cùng của việc thiết lập bí tích thánh thể, trước khi Ngài cùng các môn đệ lên đường tiến về vườn dầu để bắt đầu cuộc khổ nạn. Những lời tâm sự này đã được Thánh Gioan ghi lại trong phúc âm mình ở chương 15.
Trong cuốn sách Đức Giêsu làng Nazareth theo ấn bản Anh văn năm 2006, ở chương 8, Đức Thánh Cha Benedicto 16 chú giải và suy ngẫm về dù ngôn Chúa Giêsu là cây nho trong tương quan với mầu nhiệm vượt qua, với bí tích thánh thể, với vai trò của Thánh Linh và với rượu ngon của tiệc cưới Cana. Trong Kinh Thánh, dân Do Thái được ví như là vườn nho của Thiên Chúa, và dân Do Thái còn được ví như là cây nho. Thế mà, như các môn sử thường cảnh cáo, cây nho Do Thái, vườn nho Do Thái đã không đáp lại sự chờ mong của Thiên Chúa, nên đã sản xuất toàn những trái nho xấu và chua. Khi Chúa Giêsu là Thiên Sai đến, Ngài gom tất cả dân Do Thái vào Ngài, như chúng ta hay nghe nói về tàn dư của dân Do Thái. Chính Ngài là phần còn sót lại của Do Thái trung thành với Thiên Chúa. Ngài nhận lãnh trách nhiệm trở thành cây nho mà Thiên Chúa đang mong chờ. Ngài đã sản xuất ra những trái nho nặng chịu, thơm ngon qua những hành động hy sinh phục vụ đến chết tất tưởi trên thập giá. Và rồi Ngài đã sống lại để trao ban Thánh Thần, là quả nho mà Chúa Cha mong có dịp trao ban cho tất cả những ai theo Đức Giêsu, là cây nho chân chính của Ngài. Chúa Giêsu bảo chúng ta là những cành nho phải được gắn liền với Ngài, phải được kết hiệp với Ngài sâu xa để có nhựa sống thánh linh. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Có nhựa sống thánh linh, chúng ta mới có thể sản xuất ra những quả nho thơm ngon. Không có thánh linh tình yêu, chúng ta không thể được gắn liền với Giêsu cây nho. Có thánh linh tình yêu giúp đỡ, nhờ sự kết hiệp mật thân với cây nho Giêsu, chúng ta sẽ có nhựa sống và chúng ta sẽ sản xuất không phải thêm cành, thêm lá, thêm hoa, mà cuối cùng phải sản xuất những cành nho sai trái và thơm ngon, để có thể làm ra thứ rượu hảo hạng mà Thiên Chúa đang mong chờ. Thứ rượu hảo hạng này phải là thứ rượu mà Chúa Giêsu đã liên tưởng đến khi Ngài làm cho nước trở thành rượu nho thơm ngon ở Cana, để rồi rượu này đem lại niềm vui cho đôi tân hôn, cho tất cả bạn bè đến tham dự buổi hân hoan. Cũng thế, khi tham dự thánh lễ, nhờ Thánh Linh tình yêu nối kết chúng ta với Đức Giêsu Kitô là cây nho chân chính, qua việc rước lễ, chúng ta những cành nho lại càng gắn liền với Giêsu cây nho và nhận được nhựa sống của Ngài, để rồi sau thánh lễ, nhờ sự tác động của Thánh Linh tình yêu, nhựa sống thánh linh của cây nho Giêsu sẽ giúp cho chúng ta trở thành những con người hăng say làm việc thiện, những con người có những quả nho thơm ngon đem trình lạc cho bạn bè cùng ăn cùng hưởng, những quả nho thơm ngon làm ra thứ rượu hảo hạng để thiết đãi tất cả mọi người trong những môi trường chúng ta đang sống. Qua ba kinh cầu xin được ban thánh thần trong thánh lễ, chúng ta xác quyết chỉ có thể được gắn liền với Đức Giêsu cây nho và sau đó được trổ sinh ra những trái thơm ngon. Chúng ta chỉ có thể làm vậy được nhờ hoạt động của Thánh Linh. Như Đức Benedicto 16 trong tông huấn Bí tích tình yêu số 37 đã nói, Thánh lễ là hành động của Thiên Chúa đang lôi kéo chúng ta đến với Chúa Kitô qua Thánh Linh. Trong buổi hàng huyên, Chúa Giêsu đã nói về Ngài trong ngụ ngôn cây nho và liền sau đó nói đến sứ mệnh của Chúa Thánh Thần và liên tiếp đó nói đến những khó khăn trong cuộc sống hay được gọi là những thử thách. Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 16 câu 33. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Có trồng nho mới biết tỉa cành tỉa lá là một hoạt động tối ưu cần thiết để cây nho và cả cành nho sống xanh tươi và sản xuất hoa trái. Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết sau thánh lễ khi trở về lại môi trường, chúng ta cũng sẽ gặp những khó khăn được so sánh với việc chúng ta phải được tỉa cành tỉa lá. Và khi chúng ta gặp những khó khăn trong bất cứ môi trường nào, chúng ta cũng nhận thấy bàn tay quan phòng của Thiên Chúa Cha là chủ vườn nho đang chăm sóc cây nho Giêsu và cả cành Kitô hữu. Nhờ biết hợp tác với Chúa Thánh Thần, chúng ta kiên nhẫn, chúng ta bền bỉ trong việc gắn liền với Đức Giêsu cây nho. Qua sự thánh luyện, qua sự cắt tỉa của Thiên Chúa Cha, nhờ sống thánh linh của Giêsu cây nho sẽ tiếp tục càng về cả cành là chúng ta. Để rồi, trong bất cứ môi trường nào, mỗi ngày, mỗi giờ, chúng ta càng sản xuất thêm những trái nho thơm ngon, đáp lại sự chờ đợi của Thiên Chúa Cha trong kế hoạch cứu độ muôn người của Ngài. Cành nho có được tỉa để sản xuất thêm hay sản xuất những trái nho ngon hơn? Cành nho ấy phải luôn luôn được gắn liền với cây nho chân chính là Đức Giêsu. Lệnh của Chúa Giêsu là chúng ta phải luôn luôn ở trong cây nho, gắn liền với cây nho chân chính. Trong dụ ngôn, Ngài là cây nho. Theo bản văn của Thánh Gioan, trong chương 15, từ câu 1 tới câu 10, Ngài nhấn mạnh phải luôn gắn liền với Ngài là cây nho đến 10 lần. Việc luôn gắn liền với cây nho Giêsu, các giáo phụ đã gọi là sự bền độ, sự bền bỉ, sự nhẫn nại. Giữa những đau khổ, những khó khăn, có lúc trong cuộc sống thiêng liêng, chúng ta cảm thấy như hàng hán, chúng ta cảm thấy như ở trong sa mạc. Bây giờ chúng ta phải luôn ý thức là cành nho, chúng ta phải luôn gắn liền với cây nho Giêsu, chúng ta phải luôn luôn sống kết hiệp với Ngài. Và đặc biệt qua bí tích thánh thể, qua thánh lễ, chúng ta rước Ngài vào trong chúng ta, nghĩa là chúng ta được gắn liền với Ngài một cách thâm sâu hơn. Và chúng ta sẽ qua cơn gian nan, sau đó sẽ cảm thấy vui sướng và sản xuất những hành động trái nho thơm ngon trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta.